là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trong xây dựng đạo đức văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị với những cách làm cụ thể phù hợp với thực tiễn. Một trong những hành động thực thi nổi bật của trách nhiệm nêu gương là hơn 4 năm qua, tỉnh ủy đã chủ trương và duy trì thực hiện hiệu quả mô hình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp. Đã có 7.000 lượt cán bộ là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Trên 61.000 lượt cán bộ là đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, thành viên đoàn công tác cấp tỉnh, cấp huyện dự sinh hoạt tại các tổ chức đảng trong tỉnh tham gia qua các năm. Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Đến hết tháng 5 năm 2024, toàn tỉnh có 4.320 tập thể, 4.071 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình trên tất cả lĩnh vực ở 3 cấp. Trong số đó có 6 tập thể, 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen. Thông qua việc triển khai các mô hình đã kịp thời chấn chỉnh đạo đức, tác phong làm việc của cán bộ đảng viên, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, tỷ lệ cán bộ đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của toàn Đảng bộ hàng năm đạt trên 93%. Số cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 97%, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh công tác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Văn Yên đã phối hợp với các xã thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện chiến dịch 90 ngày đêm hoàn thành 9.000 hồ sơ trong công tác tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích đối với thủ tục thay đổi thông tin đất đai. Chiến dịch bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2024 nhằm tập trung hướng dẫn người dân kê khai, nộp hồ sơ về đất đai trực tuyến và trả kết quả qua đường bưu chính công ích. Theo đó, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ viên chức, người lao động, đồng thời giao chỉ tiêu thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận cụ thể của từng xã thị trấn. Nhờ vậy đến nay, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Văn Yên đã kết thúc chiến dịch trước dự kiến với tổng số hồ sơ nhập hành chính công là 9.238 hồ sơ, đã trả kết quả được 6.157 hồ sơ, còn 3.081 hồ sơ đang xử lý. Qua chiến dịch, đã giảm số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được nộp và nhận kết quả tại nhà, không phải mất nhiều thời gian đi lại khi làm các thủ tục.
Năm 2024, huyện Trạm Tấu đặt mục tiêu giảm trên 6,5% hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ cho 170 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo không có nhà ở, hỗ trợ cho trên 500 hộ dân được hưởng chế độ nước sinh hoạt phân tán với tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trên 34,8 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 45 tỷ đồng. Cùng đó, huyện tiếp tục củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú, tăng cường công tác y tế tại đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ quyền được khám, tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cấp thôn, cấp xã, khôi phục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Để phát huy hiệu quả của chương trình, tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện, yêu cầu các phòng chuyên môn, các ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên cơ sở nguồn vốn được giao. Xây dựng kế hoạch đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững cho các xã, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, cấp bách, trong đó ưu tiên đầu tư các địa bàn còn hạn chế về cơ sở hạ tầng thiết yếu, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, không để trùng lặp chồng chéo với các chương trình kế hoạch khác.
Hiện toàn tỉnh có trên 38.460 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, với số tiền chi trả trên 189 tỷ đồng một tháng, trong đó có 12.513 người hưởng nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, gần 26.000 người nhận trực tiếp bằng tiền mặt. Như vậy, tỷ lệ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân trên địa bàn tỉnh còn thấp. Nguyên nhân là do thói quen dùng tiền mặt của người dân còn cao, trong đó người cao tuổi thường gặp khó khăn trong thao tác sử dụng thẻ ATM nên muốn được nhận tiền tại địa điểm tập trung. Cùng với đó, tại các huyện, xã vùng cao vẫn thiếu máy rút tiền tự động hoặc có nhưng khoảng cách quá xa, hạ tầng mạng Internet còn thiếu hoặc hạn chế, đã ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Thao tác trên môi trường mạng khiến người dân chưa mặn mà với thanh toán không dùng tiền mặt. Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền về tính ưu việt của việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với người hưởng. Yêu cầu bảo hiểm xã hội cấp huyện đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ về nhận chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cho người cao tuổi. Phối hợp với công an các huyện, thị, thành phố tuyên truyền, vận động người hưởng chế độ thực hiện xác minh, rà soát, xác thực thông tin, tình trạng hưởng chế độ, đảm bảo công tác quản lý chi trả.
Thực hiện thông tư số 32 của Bộ Công an, hiện nay Công an tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng công an cấp xã, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông tham gia tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết. Theo đó, khi phát hiện người tham gia giao thông có hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm theo quy định, chở quá số người quy định, chở hàng hóa cồng kềnh, quá kích thước giới hạn quy định, dừng đỗ xe không đúng quy định, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện hoặc phát hiện phương tiện giao thông vi phạm nghiêm trọng về trật tự an toàn giao thông sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Với việc huy động lực lượng công an xã tham gia tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông Yên Bái, hy vọng sẽ kéo giảm được tai nạn giao thông xảy ra ở trên 3 tiêu chí từ nay đến cuối năm.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, vụ xuân năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên đã phối hợp với các đơn vị thực hiện 6 mô hình khảo nghiệm giống lúa mới. Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy đây là các giống lúa cho năng suất cao, chống chịu được một số loại sâu bệnh và phù hợp với đồng đất ở địa phương, mở ra triển vọng nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện. Được cán bộ nông nghiệp của huyện, xã tập huấn hướng dẫn về kỹ thuật, vụ xuân 2024, ông La Văn Thời ở thôn Át Thượng, xã Minh Xuân đã dành 0,2 ha ruộng của gia đình để gieo cấy thử nghiệm giống lúa lai KU57. Tham gia mô hình giống mới này, ông Thời được hỗ trợ 100% giống. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, gieo trồng, quan tâm chăm sóc nên cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Theo ông Thời, trước đây ông đã trồng các giống lúa khác nhau, song ông nhận thấy giống lúa lai KU57 có khả năng chống chịu sâu bệnh, năng suất đạt khá, ước đạt 273 kg trên sào. Ông Thời chia sẻ.
Năm nay thì được bên công ty giống cung ứng cho 3 cân, vì cấy được 4 sào. Thì 4 sào thì coi như là thì cây giống nó là cứng cây, chống đổ. Mà thời gian nó cũng sinh trưởng, nó cũng không dài ngày lắm, nó cũng trung bình như Thái Xuyên. Thì vì cái giống KU57 này đấy, thì hạt nó dài, gạo nó rộng, ăn thì nó cũng ngon như Thái Xuyên. Chắc là đất canh tác thì nó cũng phù hợp với cái giống lúa và năng suất nó cũng được tương đối cao.
Mô hình trồng giống lúa lai KU57 bắt đầu được đưa vào gieo trồng tại Yên Bái từ vụ xuân năm 2023 tại huyện Lục Yên. Giống lúa mới này được triển khai từ vụ mùa 2023 đến vụ xuân 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn Hạt Giống Việt tiếp tục thực hiện trồng tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân với diện tích 0,2 ha. Quá trình thực nghiệm cho thấy giống lúa lai KU57 có nhiều ưu điểm nổi trội như là giống lúa lai ba dòng, chất lượng, thời gian sinh trưởng vụ xuân là 128 đến 130 ngày, cây cao trung bình, sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với chân đất tại địa phương, đẻ nhánh khỏe, gọn khóm cứng cây, có dạng hình lá đồng, đứng, chỗ đều tập trung, nhiễm nhẹ sâu bệnh hại chính như bệnh khô vằn, dày nâu, khả năng chống chịu tốt với bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn, cao hơn các dòng lúa lai khác, bông dài, nhiều hạt, màu hạt vàng sáng, năng suất trung bình 273 kg trên sào, nếu thâm canh tốt thì năng suất cao hơn. Ông Nguyễn Văn Cường, công ty trách nhiệm hữu hạn Hạt Giống Việt nói.
Cái giống KU57 này thì như ở An Thịnh, Văn Yên thì qua hai vụ. Vụ chiêm của 2022 thì chúng tôi đã thu hoạch thực tế mẫu trên ruộng thì đã cân lên và cái năng suất thực tế nó là 350 cân trên một sào Bắc Bộ 360 m². Đấy còn sang vụ mùa thì năng suất nó đạt 3 tạ trên một sào. Đấy thì như hiện tại ở thôn Át Thượng đây thì như nhà bác Thời, như vụ chiêm năm ngoái thì bác thu hoạch thì là trên một sào của bác thì cũng đạt 3 tạ 2. Như theo tôi đánh giá là cái giống KU57 này nó rất thích hợp với đồng đất của Yên Bái và cái tập quán canh tác của bà con nông dân.
Vụ xuân năm 2024, huyện Lục Yên triển khai 6 mô hình khảo nghiệm giống lúa mới là Thái Xuyên 111, TBR87, QL301 của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Xít, giống lúa Phúc Ưu 868, VNR88 của công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam Vinasit và giống lúa KU57 của công ty trách nhiệm hữu hạn Hạt Giống Việt. Các giống lúa mới được triển khai tại các xã Minh Xuân, Yên Thắng, Tân Lĩnh, quy mô 4,2 ha. Đây là các giống lúa lai, lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn với những ưu điểm như lúa cứng cây, có khả năng chống đổ, đẻ nhánh khá, chất lượng gạo ngon, có khả năng chịu rét, ít bị nhiễm các bệnh khô vằn và đạo ôn hơn so với các giống khác. Ngay từ đầu vụ, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật và triển khai mô hình. Qua đánh giá cho thấy, các giống lúa mới đã cho hiệu quả, có thể tiếp tục đưa vào trồng đại trà trong những vụ tiếp theo nhằm từng bước thay thế các giống lúa cũ đã thoái hóa, năng suất thấp, không còn phù hợp với đồng ruộng địa phương. Qua tổng hợp, một số giống cho năng suất đạt khá như Phúc Ưu 868 ước đạt 278 kg trên sào, KU57 đạt 273 kg trên sào. Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên nói.
Qua kết quả đánh giá các mô hình trên địa bàn toàn huyện thì tất cả các giống lúa đều cho cái năng suất tương đối cao từ 250 đến 280 kg trên một sào là đạt tiêu chuẩn. Đấy. Và tiêu chuẩn của giống lúa mới là chúng tôi lựa chọn đó là những giống lúa mà phải thứ nhất là năng suất cao, chất lượng phải tốt và sức kháng chịu sâu bệnh phải tốt thì chúng tôi bắt đầu mới chấp nhận và đưa vào cho bà con nhân dân sản xuất đại trà.
Từ kết quả thực hiện một số mô hình giống lúa mới ở vụ xuân năm 2024, trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên tiếp tục phối hợp với các công ty giống, các đơn vị sản xuất giống triển khai thực hiện các mô hình trình diễn giống lúa mới tại nhiều địa phương trong huyện, trên nhiều chân ruộng khác nhau để nông dân có những cơ hội tiếp cận với những giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt và cũng là cơ sở để đánh giá một cách cụ thể, khách quan, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp của huyện. Thưa quý vị và các bạn, còn gần 2 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, các trường trung học phổ thông, trường trung cấp nghề trên địa bàn huyện Lục Yên đang gấp rút công tác ôn tập cho học sinh và tập trung chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, giúp các em học sinh bước vào kỳ thi với một tâm thế bình tĩnh, tự tin để có thể đạt được kết quả cao nhất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại huyện Lục Yên có 3 điểm thi đặt tại 3 trường trung học phổ thông với khoảng 1.150 thí sinh. Những ngày này, thầy trò trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ đang tập trung ôn tập nước rút, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Năm học này, trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ có 477 học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước kỳ thi quan trọng này, nhà trường kịp thời nắm bắt, cập nhật, phổ biến những thông tin cần thiết, điểm mới của kỳ thi để chủ động thực hiện ôn tập cũng như định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Đồng thời căn cứ kết quả sau các lần thi thử tại trường, nhà trường tiếp tục phân loại học sinh để ôn thi theo từng mục tiêu cụ thể hơn. Trong đó, phân nhóm học sinh có kết quả thi thử thấp nhất để tăng cường phụ đạo, phân công mỗi giáo viên phụ trách một học sinh để kiểm tra, đánh giá thường xuyên, tập trung ôn luyện kiến thức bị rỗng, yếu cho các em, duy trì ôn thi. Thầy giáo Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, Lục Yên cho biết.
Ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức cho các em học sinh được ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trong học kỳ 1, giai đoạn thứ hai là trong học kỳ 2 thì đã ôn luyện toàn bộ các kiến thức cơ bản cho các em học sinh và các kỹ năng để các em vào làm bài. Thế và đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn ôn nâng cao và giai đoạn ôn hỗ trợ tăng cường cho các học sinh có học lực yếu kém và cần phải phụ đạo thêm kiến thức. Thì đến thời điểm này tất cả các em cũng đã được trang bị đầy đủ các cái kiến thức cũng như là rèn luyện các kỹ năng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Thế và nhà trường cũng vẫn tiếp tục duy trì ôn tập cho đến ngày 22 tháng 6 năm 2024 để cho các em duy trì cái tinh thần học tập và cũng là để cho các em không sao lãng trong quá trình học tập, ôn luyện của mình.
Hiện nay, các thầy cô giáo đang tiếp tục củng cố kiến thức tổng thể cho các em, đồng thời tiến hành đan xen các đợt kiểm tra khảo sát để đánh giá chất lượng học sinh và giúp các em làm quen với phòng thi, đề thi. Cô Phạm Thị Xuyến, giáo viên trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, Lục Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã ôn ngay từ đầu năm đến hiện nay thì cũng là cái thời gian gấp rút để các em bước vào kỳ thi. Thời kỳ cuối thì chúng tôi đã chuẩn bị cũng khá là chu đáo về kiến thức cho các em. Ví dụ như ở trên lớp thì chúng tôi có những cái bộ đề luyện tập này. Hai nữa là chúng tôi có thể tham khảo những cái đề thi của các tỉnh này, các sở này. Đấy, ngoài ra thì để cho các em có kiến thức nhiều hơn nữa, chúng tôi sẽ giao những cái bài tập ví dụ trên Zalo này hay là trên những cái hệ thống ví dụ như là Azota để các em về nhà các em có thời gian các em ôn hơn nữa. Đấy, thế thì đến giờ phút này thì chúng tôi cũng khá là yên tâm trong quá trình là các em cũng có đầy đủ kiến thức để các em bước vào cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2024.
Còn đối với các em học sinh cũng đã chuẩn bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất, ôn thi có trọng tâm để vững vàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đạt kết quả cao nhất. Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12A6, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Lục Yên chia sẻ.
Sau thời gian này là bọn em cũng đang ôn tập về chương trình nước rút ấy. Thì ở trên lớp thì các thầy cô cũng ôn tập lại chủ yếu những kiến thức nâng cao, vận dụng và giải đề ấy. Về nhà thì bọn em cũng có kết hợp thêm như là giải đề, tìm hiểu thêm ở trên những nguồn như là mạng internet ấy, để tập trung giải đề và có được kết quả cao nhất trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới ạ. Ngoài giải đề thì cũng có kết hợp với chế độ ăn uống ngủ nghỉ để giữ một cái sức khỏe tốt nhất để cho một kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời sắp tới ấy.
Năm nay, trường Trung học Phổ thông Hồng Quang có tổng số 268 thí sinh đăng ký dự thi với 14 phòng thi, trong đó học sinh lớp 12 có 208 em và 60 thí sinh tự do. Để kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm học, trên cơ sở văn bản hướng dẫn nội dung ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh các cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngay khi có thông báo chính thức về các điểm mới và những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024, nhà trường đã tổ chức ôn luyện củng cố kiến thức theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cao. Bên cạnh đó, nhà trường còn thông báo chương trình ôn thi và thời gian tổ chức thi tốt nghiệp tới phụ huynh học sinh để có sự phối hợp, tạo điều kiện tốt cho các em nắm vững kiến thức, ổn định tâm lý và sức khỏe để bước vào kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả cao. Thầy Nguyễn Mạnh Cường, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Hồng Quang, Lục Yên cho biết.
Để chuẩn bị cho kỳ thi này thì nhà trường cũng đã tổ chức ôn tập ngay từ đầu năm cho các em, chia thành 3 giai đoạn. Một giai đoạn học kỳ 1, giai đoạn học kỳ 2 và giai đoạn nước rút là từ giờ cho đến ngày 22 tháng 6. Và đối với lại giai đoạn thứ 3 này thì chúng tôi cũng phân loại học sinh theo trình độ nhận thức. Nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi cái điều kiện về cơ sở vật chất như là phòng thi, phòng làm việc, hội đồng của điểm thi, rồi chuẩn bị nơi ăn, chốn ở, phục vụ cho cán bộ coi thi, thanh tra để đảm bảo là kỳ thi diễn ra an toàn.
Em Nguyễn Thị Hồng Hà, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Hồng Quang, Lục Yên cho biết.
Ngay từ đầu năm học ấy, thì chúng em đã được ôn thi rất là nhiều, từ những cái kiến thức cơ bản đến thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Thầy cô thì luôn bám sát ôn những cái đề ma trận đề cho chúng em để chúng em có thể có những cái kiến thức nền tảng trước hết. Và về nhà thì chúng em cũng có tinh thần tự học rất là cao. Chúng em tự tìm tòi trên mạng, trên internet và các thầy cô cũng gửi đề qua Azota hoặc là những cái app học tập để chúng em có thể học tập tốt hơn, để chúng em có thể tự tin bước vào kỳ thi, chinh phục ước mơ của mình.
Em Nguyễn Thạch Anh, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Hồng Quang, Lục Yên cũng phấn khởi cho biết thêm.
Ở trên lớp thì em chăm chú nghe cô giảng bài và làm tốt những câu nhận biết và vận dụng và tìm hiểu thêm những câu vận dụng cao để đạt được kết quả tốt. Ở nhà thì luyện đề và làm nhiều bộ đề khác nhau của các tỉnh và xem thêm ở trên YouTube để giúp em đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Và đạt được mong muốn đỗ đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, ngành điện của mình.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 của huyện Lục Yên đã được chuẩn bị khá chu đáo. từ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác coi thi, công tác bố trí chỗ ăn nghỉ cho cán bộ, hội đồng coi thi tốt nghiệp cũng đã cơ bản hoàn thành. Ban chỉ đạo các kỳ thi huyện Lục Yên đã chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan trong việc đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, y tế, điện, nước trong thời gian diễn ra kỳ thi, phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn, ra soát, tạo điều kiện để học sinh dự thi đảm bảo thuận lợi, an toàn, đặc biệt với những học sinh vùng sâu, vùng xa, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch ở tất cả các địa điểm tổ chức kỳ thi, đồng thời có phương án giải pháp trong trường hợp mưa to, bão lũ xảy ra. Không để tình trạng thí sinh không tham gia thi vì điều kiện đi lại không đảm bảo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo cả về kiến thức, kỹ năng và cơ sở vật chất, hy vọng thầy và trò các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với tâm lý tự tin và đạt kết quả cao nhất.
Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Lục Yên vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp với đề mục chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong chuẩn bị và thực hành diễn tập, được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá đạt kết quả xuất sắc, từ đó góp phần củng cố, nâng cao chất lượng khu vực phòng thủ huyện, đảm bảo về quân sự quốc phòng. Xác định diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng trong năm 2024. Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, công tác chuẩn bị đã được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Lục Yên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, chu đáo từ sớm. Huyện đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản liên quan để lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ diễn tập, thành lập ban tổ chức, cơ quan ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập, chỉ đạo cơ quan quân sự, công an phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu công tác chuẩn bị diễn tập, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan tham mưu của ban chỉ đạo tỉnh, tổ đạo diễn của tỉnh để bồi dưỡng giúp đỡ các thành viên tham gia diễn tập khu vực phòng thủ của huyện, xây dựng văn kiện, bảo đảm diễn tập diễn ra đúng kế hoạch và đạt kết quả cao. Chủ động triển khai xây dựng đầy đủ, có chất lượng hệ thống các văn kiện, xác định bố trí các khu vực diễn tập, cơ chế, diễn tập thực binh phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ diễn tập. Bố trí đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết cho các khu vực diễn tập theo đúng quy định, tổ chức luyện tập trước khi diễn tập, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Huyện Lục Yên đã xây dựng thao trường thực binh bắn chiến đấu, thực binh A2, sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu giả định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, được Ban chỉ đạo diễn tập đánh giá là một trong những huyện xây dựng căn cứ chiến đấu giả định có chất lượng tốt của tỉnh. Là cơ quan thường trực, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện đã chủ trì phối hợp với công an huyện, các cơ quan đơn vị có liên quan, tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập đúng nguyên tắc, sát thực tế. Trung tá Vi Văn Chiêm, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên cho biết:
Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện đã chủ trì phối hợp với công an huyện, các cái cơ quan đơn vị có liên quan, tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập đúng nguyên tắc, sát với thực tế. Ban chỉ huy quân sự huyện đã bám sát chỉ đạo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, phối hợp với các phòng ban ngành, đoàn thể của địa phương thực hiện công tác chuẩn bị các cái quy trình, thủ tục, hệ thống văn kiện, xác định vị trí, phương án xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định, thao trường thực binh bắn chiến đấu trong diễn tập khu phòng thủ, xây dựng đầu bài chiến thuật và các cái tình huống sát với tình hình thực tế, phù hợp với lại tình hình nhiệm vụ của địa phương.
Trong quá trình diễn tập, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tân Lĩnh và các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện vận dụng sáng tạo quan điểm đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, đề ra được những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh phù hợp với đặc điểm, điều kiện và tình hình thực tế trong các tình huống diễn tập. Phần thực binh phối hợp xử trí tình huống A2 với tình huống giả định sinh động, bất ngờ, phù hợp với địa hình và điều kiện thực tiễn, kết cấu chặt chẽ, biện pháp xử lý giải quyết linh hoạt, nhanh gọn, phần thực binh bắn chiến đấu đúng phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua đó đã phản ánh sinh động, rõ nét hoạt động của các lực lượng tham gia trong tác chiến phòng thủ. Nhận xét về cuộc diễn tập, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2024 nói:
Với sự chuẩn bị công phu, tổ chức luyện tập diễn tập nghiêm túc của ban tổ chức diễn tập và các đồng chí trong khung diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Lục Yên năm 2024 đã được ban chỉ đạo đánh giá đạt 9,5 điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong những địa phương có kết quả diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện cao nhất trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn trong điều kiện huyện cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, điều kiện thời tiết phức tạp, mưa nhiều, song với quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị của cấp ủy chính quyền, các ban ngành và lực lượng vũ trang huyện Lục Yên, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 đã hoàn thành đúng kế hoạch, nội dung đề ra và thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Đặc biệt trong quá trình luyện tập, diễn tập, khu vực phòng thủ năm 2024 của huyện Lục Yên đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Người dân huyện Lục Yên đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước sự kiện quan trọng của địa phương như phát dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường khu vực diễn tập, trao tặng những chiếc quạt làm từ lá cọ giúp lực lượng tham gia diễn tập chống nóng, quyên góp ủng hộ rau củ quả cho các lực lượng tham gia luyện tập thực binh và thường xuyên đến giúp đỡ, cổ vũ động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ. Đồng chí Nguyễn Kim Ba, Bí thư Đảng ủy xã Tô Mậu, huyện Lục Yên nói:
Tinh thần là ấm áp tình quân dân, nhân dân xã Tô Mậu cũng tham gia ủng hộ trong vòng 2 ngày phát động, nhân dân ủng hộ giúp cho các bộ đội diễn tập, luyện tập chiến đấu khu vực ở kho 36 cũng như là anh em diễn tập phương án 2 của huyện Lục Yên. Thì bà con dân rất là phấn khởi, có những món quà như ví dụ là gạo hay là con gà, mứa rau ở tại địa phương sẵn có để giúp cho anh em chiến sĩ một phần nào đó cải thiện thêm đời sống trong những buổi diễn tập nóng nắng này.
Thông qua diễn tập đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, khả năng vận dụng nguyên tắc, lý luận và thực tiễn trong các trạng thái quốc phòng, vai trò làm tham mưu, phối hợp hiệp đồng của các ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang, đồng thời là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành của huyện ra soát bổ sung phương án, quyết tâm tác chiến phòng thủ phù hợp với đặc điểm, điều kiện và tình hình thực tế, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.